Thưa quý thính giả, nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa ngày 9 tháng 11 vừa trở về với gia đình ở Hải Phòng sau khi mãn hạn tù 6 năm. Năm nay 65 tuổi, nhà văn được coi là người tù bất khuất, tuyên bố sẽ tiếp tục sứ mạng của một nhà văn và tiếp tục nói sự thật. Mời quý thính giả theo dõi câu chuyện giữa Hoài Hương và nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa sau đây.
Dạ, thay mặt cho thính giả, chúng tôi xin mừng ông được trở về với gia đình. Xin ông cho biết cảm tưởng sau 6 năm bị giam cầm.
Sau 6 năm bị tù đày trở về với gia đình, rất vui ạ, vui không thể tả xiết. Thế nhưng mà vẫn có một cái buồn, là cái buồn tôi vẫn bị một cái lệnh quản chế trong thời gian những 3 năm.
Dạ vâng, xin ông cho biết là ông được thả có đi kèm với những điều kiện nào không ạ?
Ở các nhà tù Việt Nam đối với tổ chức chính trị họ có hai cái điều kiện. Điều kiện thứ nhất là nhận tội thì họ thả sớm, và nếu không nhận tội thì không được thả sớm. Tôi là người không nhận tội và không được giảm án đến một ngày nào. Tôi bị kích án 6 năm, tôi ở đúng 6 năm bởi vì tôi không nhận tội.
Dạ vâng, ông được nhiều người coi là một người tù bất khuất. Thì cái tính bất khuất đó của ông có gây nhiều khó khăn cho ông trong thời gian ở trong tù không ạ?
Có chị ạ, những tù nhân chính trị mà không nhận tội họ đối xử khác. Họ tìm mọi cơ hội để họ biệt giam. Như tôi họ biệt giam 2 lần, mỗi lần 3 tháng, tổng cộng là tôi đã bị biệt giam 6 tháng rồi. Cái chế độ biệt giam cực kỳ hà khắc. Nếu mà kể rõ ra thì chúng tôi giúp người bị biệt giam để bị giam một mình 24/24 giờ đồng hồ, trong một cái khoảng không gian chỉ có 6 mét vuông, tất cả ăn ngủ vệ sinh ở trong một cái khu vực như vậy thì cực kỳ là khổ sở. Nhưng cái chính là 24/24 đấy, trong vòng 3 tháng trời là không được tiếp xúc với ai. Mà khi con người không được tiếp xúc với ai, không được giải bày với ai cả thì họ bị stress ghê gớm chị ạ.
Gia đình có được đi thăm nuôi đều đặn không ạ?
Suốt quá trình tôi ở tù thì gia đình tôi, vợ tôi, các con tôi thì đều thăm nuôi đầy đủ cả. Khó khăn là khi tôi chuyển vào trong trại đại lãnh do quá xa.
Dạ thưa, ông đã trải qua thời gian 6 năm của cuộc đời bên trong 4 bức tường. Thì chắc chắn là có nhiều thì giờ để suy gẫm. Vậy thì xin ông cho biết là ông đã đi tới những kết luận nào?
6 năm ở trong 4 bức tường, như chị nói, tôi đi đến một cái trận rằng chế độ nhà tù ở Việt Nam cực kỳ dã man. Họ lập ra một cái bộ luật để quản lý tù nhân, nhưng thường thì họ không theo bộ luật ấy. Và tù nhân có thể bị đàn áp, bị khủng bố bất cứ lúc nào mà họ muốn, đặc biệt là tù nhân chính trị.
Ở trong tù, trong các điều kiện mà khắc nghiệt như vậy, điều gì đã hỗ trợ tinh thần của ông, đã giúp cho ông trải qua cái thời gian đen tối đó?
Điều mà tôi nghĩ là tôi phải làm và đảm bảo cho tôi cái tinh thần là tôi nghĩ trách nhiệm của một nhà văn. Trách nhiệm của nhà văn là nói đúng sự thật. Và trách nhiệm của nhà văn khi đã nói đúng sự thật thì phải bảo vệ cái sự thật ấy. Và đấy là điều mà tôi đã làm được trong 6 năm tôi bị cầm tù.
Thưa, như ông nói là một nhà văn, liệu ông có sáng tác gì mới dù là chỉ ở trong đầu trong thời gian bị giam cầm không ạ?
Vâng, tôi nghĩ thế này chị ạ. Viết văn mà không viết thì anh ta không phải là nhà văn. Mà người viết văn mà không nói đúng sự thật thì lại càng không phải là một nhà văn. Cho nên trách nhiệm của tôi trong tương lai tôi sẽ tiếp tục viết và tiếp tục nói đúng sự thật.
Hoa Kỳ và Việt Nam cho hay là trong nay mai hai nước sẽ tái tục một chương trình được mô tả là hạn chế để nhận con nuôi từ Việt Nam. 6 năm sau khi lệnh cấm nhận con nuôi ở Việt Nam được ban hành vì những cáo buộc về nạn bán trẻ em và trẻ sơ sinh mà không có sự đồng thuận của cha mẹ các em. Hãng tin AP hôm nay tường thuật rằng theo thỏa thuận mới, người Mỹ sẽ được phép nhận trẻ con Việt Nam có nhu cầu đặc biệt và những đứa trẻ từ 5 tuổi trở lên làm con nuôi. Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam cho giới truyền thông hay rằng sứ quán sẽ tổ chức một sự kiện để thảo luận vấn đề nhận con nuôi từ nước ngoài. Trong thông báo này, tiến trình nhận con nuôi sẽ tái tục trong nay mai, một khi chính quyền Việt Nam loan báo các dịch vụ giúp người nhận con nuôi nào tại Hoa Kỳ được phép đại diện cho giới phụ huynh người Mỹ. AP trích lời ông Nguyễn Văn Bình, giám đốc cơ quan đặc trách con nuôi tại Bộ Tư pháp Việt Nam, nói rằng hai cơ quan của Mỹ sẽ được cấp giấy phép trong tuần tới để hoạt động ở Việt Nam. Trước khi lệnh cấm được ban hành vào năm 2008, Việt Nam là một điểm đến được ưa chuộng của người Mỹ muốn nhận trẻ em nước ngoài làm con nuôi. Tuy nhiên, chính lý do này đã gây quan ngại trong nội bộ Đại sứ quán Mỹ rằng mức cầu cao, đi kèm với một công nghiệp cung cấp những đứa trẻ mạnh khỏe làm con nuôi, không được quản lý đúng đắn, đã đặt ra nhiều nghi vấn về mặt đạo đức. Năm 2009, một phúc trình do Liên Hiệp Quốc yêu cầu thực hiện về những vụ nhận con nuôi ở Việt Nam đã xác nhận những cáo buộc đó. Phúc trình này nói những khoản tiền mặt do các cơ quan nhận con nuôi trả cho các viện mồ côi đã khiến cho các cơ sở này tích cực đi tìm trẻ em để cho làm con nuôi mà không kiểm tra lý lịch cũng như hoàn cảnh gia đình của các em. Một số nghị sĩ Mỹ và các tổ chức vận động đã kêu gọi nhà nước Việt Nam áp dụng những luật lệ nghiêm ngặt hơn và giám sát tốt hơn tiến trình đó để có thể tái tục chương trình nhận con nuôi ở Việt Nam. Đại sứ quán Mỹ đánh giá thỏa thuận này là một sự thành công trong quan hệ song phương với Việt Nam. Nhu cầu nhận con nuôi ở nước ngoài đã gia tăng trong những năm gần đây, nhưng nhiều chương trình tại các nước đang phát triển gặp nhiều tai tiếng vì những cáo buộc về các hoạt động phi pháp buôn bán trẻ em. Dựa trên những con số thống kê hàng năm do ông Peter Slam, một chuyên gia về nhận con nuôi nước ngoài tại Đại học Newcastle của Anh, thì do những tai tiếng đó, con số trẻ em nước ngoài được nhận làm con nuôi đã giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 15 năm qua. Việt Nam hôm thứ Năm yêu cầu chính phủ Campuchia đề ra những biện pháp hữu hiệu để ngăn chặn điều mà Hà Nội cho là những hành động sai trái của những người biểu tình Khmer Krom phản đối những phát biểu của ông Trần Văn Thông, tham tán sứ quán Việt Nam ở Phnom Penh. Tân Hoa Xã hôm qua trích lời phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình tại một cuộc họp báo thường lệ ở Hà Nội, nói rằng những hành động ấy không phù hợp với tình hữu nghị truyền thống và bền chắc giữa hai nước. Ông Lê Hải Bình đưa ra nhận định đó khi trả lời câu hỏi của một nhà báo về phản ứng của Hà Nội trước các cuộc biểu tình chống Việt Nam ở Campuchia và về thông tin cho hay giới hoạt động Khmer Krom dự định sẽ tổ chức thêm một cuộc biểu tình khác nữa để phản đối Việt Nam trong tháng 10 sắp tới. Hồi tháng trước, hàng trăm nhà sư và người hoạt động tích cực Khmer Krom đã xuống đường biểu tình. Đám đông đốt quốc kỳ Việt Nam ngay trước Đại sứ quán Việt Nam ở Phnom Penh sau khi người phát ngôn của sứ quán Trần Văn Thông bình luận rằng miền Nam Việt Nam trước đây là các tỉnh Khmer Krom của Campuchia là lãnh thổ của Việt Nam lâu trước khi Pháp chuyển giao khu vực này cho Việt Nam vào năm 1949. Hãng hàng không Việt Nam sẽ được tư hữu hóa một phần vào tháng 11 tới đây, trong khuôn khổ một chương trình cổ phần hóa các công ty quốc doanh của Việt Nam, phần lớn hoạt động không hữu hiệu. Hãng tin AAP hôm nay đưa tin khoảng 25% quyền sở hữu hãng hàng không của nhà nước Việt Nam sẽ được bán đi trong lần phát hành cổ phiếu đầu tiên ra công chúng, tức là IPO sắp tới. Bản tin của Giao thông Vận tải Việt Nam trích lời đại diện ban lãnh đạo Vietnam Airlines cho hay là dựa trên phương án cổ phần hóa đã được Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng phê duyệt, hãng hàng không Việt Nam sẽ tiến hành phát hành cổ phiếu lần đầu ra trước công chúng vào cuối tháng 11 năm nay. Theo phương án này, nhà nước sẽ duy trì 75% cổ phần của công ty. Việt Nam, một trong những thành trì hiếm hoi còn lại của chủ nghĩa cộng sản, là thị trường bán chạy nhất cho các sản phẩm của công ty Apple của Mỹ, một trong các biểu tượng của chủ nghĩa thị trường tự do và cũng tượng trưng cho lối sống của phương Tây. Đó là lời mở đầu của một bài báo mang tên Việt Nam thị trường hot nhất của Apple, đăng trên tạp chí Fortune hôm 10 tháng 9. Tạp chí Fortune tường thuật rằng trong nửa năm đầu tài chính của năm 2014, thương vụ bán điện thoại Apple iPhone ở Việt Nam đã tăng gần gấp 3, cao hơn bất cứ thị trường nào khác trên thế giới. So sánh với Ấn Độ, thương vụ bán iPhone tăng 55% và tại Trung Quốc tăng 28% trong cùng kỳ. Tại Brazil và Nga, tỷ lệ tăng lần lượt là 61% và 97%. Lý do các sản phẩm của công ty Apple chiếm vị thế áp đảo tại Việt Nam là do 3 yếu tố. Thành phần dân số, văn hóa và hệ thống phân phối. Dân số Việt Nam với thành phần trẻ tuổi đông đảo, yêu thích các sản phẩm công nghệ, đang dẫn đầu một cuộc cách mạng về sử dụng mạng Internet và điện thoại thông minh. Bài báo nói các sản phẩm này, ngoài những tiện dụng của nó, còn được coi là biểu tượng về địa vị xã hội của người sở hữu, cho nên giới tiêu thụ không ngần ngại chi ra 2 tháng lương để sắm chiếc iPhone của công ty Apple. Một yếu tố quan trọng khác là quan hệ đối tác giữa Apple với tập đoàn công nghệ hàng đầu của Việt Nam là FPT, nhà phân phối chính thức của Apple trong 2 năm qua. Theo báo Thanh Niên, chỉ vài ngày sau khi Apple ra mắt chiếc iPhone mới nhất ở Hoa Kỳ, các cửa hàng ở Việt Nam đã nhận được hàng ngàn đơn đặt hàng để mua phiên bản mới nhất, sẽ xuất hiện tại Việt Nam sớm nhất là vào cuối tháng này hoặc trung tuần tháng 10. Khách tiêu thụ đặt hàng phải đặt cọc ít nhất là 1 triệu đồng, tương đương với 47 đô la, và chờ cho tới ít nhất ngày 19 tháng 9 khi chiếc iPhone phiên bản quốc tế bắt đầu xuất hiện trên thị trường Hồng Kông. Giá bán dự kiến là sẽ vào khoảng 944 đô la, so với thu nhập tính trên đầu người của Việt Nam là 1.890 đô la trong năm 2013.